Giờ thứ 9.
Giờ thứ 9.
Người lao động trên địa bàn huyện Hiệp Hòa cũng đã được hòa vào không khí Tết khi tham gia sự kiện Tết nhân ái và ngày hội về Hiệp Hòa thăm an toàn khu 2, chảy hội bánh chưng Vân. Đây là hoạt động thường niên nhằm quảng bá nét văn hóa đặc trưng của người dân Hiệp Hòa, đồng thời là dịp giới thiệu các sản phẩm nông sản OCOP của một vùng quê nông nghiệp. Ghi nhận về nội dung này sẽ có trong mục Nhịp sống hôm nay. Một câu chuyện chính sách kỳ này là những mức xử phạt nếu doanh nghiệp chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động. Quà tặng giờ thứ 9 là tiểu phẩm hài, chuyện cuối năm. Bây giờ là nội dung chi tiết, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Nhịp sống hôm nay.
Hội thi gói bánh chưng Vân diễn ra vào sáng ngày Chủ nhật, nên cả khu vực trung tâm thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hòa như ồn ào náo nhiệt hơn thường lệ. Mặc cho tiết trời lạnh buốt của ngày đông và những hạt mưa lúc nặng lúc nhẹ làm cho cái lạnh thêm phần buốt giá, thế nhưng người dân các xã vẫn đổ dồn về khu vực này để xem 12 đội thi gói bánh chưng Vân. Mỗi đội sẽ cử 3 người tham gia, nhiệm vụ của họ là chuẩn bị nguyên liệu như lá chiết, gạo nếp ngâm sẵn, đỗ xanh, thịt lợn. Khi tiếng còi khai cuộc vang lên là lúc những bàn tay thoăn thoắt gói từng chiếc bánh đều tăm tắp. Chị Hoàng Thị Hoa ở thôn Liễu Ngạn, xã Hoàng Vân cho biết.
Tôi tham gia gói bánh chưng Vân này là bắt đầu từ khi mà huyện tổ chức. Đến nay có bao nhiêu lần thì là tôi cũng tham gia gần đấy lần. Và thấy tham gia là rất chi là phấn khởi và vui. Vì những mà huyện đã tổ chức ra một cái ngày hội như thế này để cho mọi người ở tất cả các địa phương được về trên mảnh đất Hiệp Hòa này biết đến đặc sản của Hiệp Hòa đặc nói chung và bánh chưng Vân nói riêng. Đội của chị cũng hay được giải, cũng đã một lần được giải nhất và một lần giải nhì và những lần sau thì cũng là được giải ba, giải khuyến khích cũng có.
Tham gia thi gói bánh đã nhiều năm nay, chị Tạ Bích Hà ở đội thi số 4 thuộc thôn Hoàng An đã có nhiều lần đạt các giải nhất, nhì, ba và cả giải khuyến khích. Với chị, qua mỗi lần thi là mỗi lần chị được rút thêm những kinh nghiệm để cho ra sản phẩm bánh chưng ngon nhất.
Những ngày mà chuẩn bị đến cái ngày lễ hội thi bánh chưng này là cái không khí ở huyện chị là nó rất là nhộn nhịp. Và từ trẻ con đến người già là đều rất là vui mừng và háo hức để dự cuộc thi này, được đi đến đây. Trẻ con thì cũng háo hức đến xem, còn người lớn thì háo hức dự thi rồi trưng bày sản phẩm mình làm ra. Chị hy vọng là đấy, chị hy vọng là cái hình thức này ở cái huyện Hiệp Hòa của chị này tổ chức cái cuộc thi bánh chưng Tết này nó được duy trì như này lâu dài, và cũng mong là được quảng bá cái sản phẩm của huyện mình ấy đi tất cả các nơi trên cả nước.
Theo đánh giá từ ban giám khảo, hội thi năm nay có nhiều đội đăng ký tham gia hơn mọi năm. Tốc độ gói của các đội nhanh hơn, kỹ thuật gói cũng điêu luyện, nên bánh tròn đều hơn và chất lượng đặc biệt thơm hơn. Ông Nguyễn Đình Anh, Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc huyện Hiệp Hòa cho biết.
Đây là một trong những hoạt động rất là ý nghĩa của huyện Hiệp Hòa nhằm quảng bá cái thương hiệu bánh trên với mọi người trên mọi miền Tổ quốc. Và đây là cũng là năm thứ 10 để tổ chức như thế này thì cái chất lượng hàng năm thì đều được nâng lên. Tốc độ gói hàng năm nay thì các chị tay nghề rất là nhanh, rất khéo tay.
Tại khu vực tổ chức hội thi, Ủy ban Nhân dân huyện giao cho các xã tổ chức các gian hàng, trưng bày các sản phẩm nông nghiệp. Đây cũng là điểm nhấn giúp du khách xa gần được trải nghiệm ẩm thực của vùng đất Hiệp Hòa. Bà Nguyễn Thị Hà, một cơ sở chuyên sản xuất bánh dày ở thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hòa bày tỏ.
Bán được nhiều hơn cháu, bán được nhiều hơn mà 12 nữa là sản phẩm này cháu ra là sản phẩm sạch. Không có cái gì là cái là ấy cả, chúng ta là bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Hàng sản phẩm thấm này nhà cô là làm ra là cách đây mấy chục năm rồi, là nghề truyền thống rồi. Thế chúng ta là hàng nó có uy tín, có thương hiệu trên thị trường. Thế tất cả là
sản phẩm gì cô cải tên
nào? Cô chỉ có bánh dày mới lại xôi nén là sản phẩm chính của nhà làm ra.
Bởi
vì để cô quảng cáo sản phẩm. Cô quảng cáo sản phẩm để cho mọi người biết nhiều với cô.
Gian hàng của Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Nông nghiệp huyện là đông khách nhất. Tại đây có 21 sản phẩm đạt chuẩn OCOP 3 sao được giới thiệu và bày bán. Trung tâm đã cử 5 đoàn viên công đoàn thay nhau trực để bán, giới thiệu sản phẩm đến du khách tham quan. Đoàn viên Đỗ Hà Giang, cán bộ Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Nông nghiệp huyện Hiệp Hòa cho biết.
Trong những ngày qua thì cơ quan em đã phân công làm 2 tổ. một tổ là liên hệ với các chủ thể sản phẩm OCOP và các địa phương, và một tổ sẽ tổ chức tại đây gồm 5 thành viên để giới thiệu và quảng bá với khách thập phương những cái sản phẩm của địa phương mình.
Trong 2 ngày cuối tuần tổ chức sự kiện Tết Nhân Ái và Ngày hội về Hiệp Hòa thăm an toàn khu 2, chảy hội Bánh Chưng Vân, đã có rất đông người lao động trong và ngoài huyện tham gia. Với họ, đây là dịp tham quan trải nghiệm các sản phẩm nông nghiệp được sản xuất ngay tại quê hương, đồng thời cũng là dịp để quảng bá, tiêu thụ và nâng tầm các sản phẩm nông nghiệp. Đây chính là một trong những giải pháp nhằm thúc đẩy sản xuất, nâng cao thu nhập, cải thiện chất lượng cuộc sống cho người dân trên địa bàn huyện.
Câu chuyện chính sách.
Thưa quý vị và các bạn, trong báo cáo tổng kết công tác công đoàn của Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang, năm 2023, mặc dù đã giảm nhưng vẫn còn doanh nghiệp nợ đọng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của công nhân. Vậy theo luật hiện hành, việc xử lý chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội được quy định như thế nào? Một câu chuyện chính sách kỳ này, ông Nguyễn Công Phương, trưởng phòng truyền thông bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang sẽ giải thích chi tiết cùng quý vị thính giả. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Trước tiên xin được cảm ơn ông Nguyễn Công Phương, trưởng phòng truyền thông của Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang đã dành thời gian tham gia chương trình của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang ạ.
Vâng, xin chào Hồng Nhung và chào quý thính giả bạn nghe đài Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Bắc Giang.
Xin ông có thể cho biết là cái quy định tính lãi khi mà chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp thì được cụ thể như thế nào?
Theo quy định của luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và luật việc làm thì hàng tháng người sử dụng lao động phải đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động. Và trích cái tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp từ tiền lương của người lao động để đóng cùng lúc vào quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Nếu quá thời hạn trên thì được coi là chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp. Thì cái số tiền chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp ấy, của đơn vị, của cơ quan lao động và cơ quan tài chính và người tham gia, kể cả lãi chậm đóng theo quy định của pháp luật, thì đơn vị chậm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn lao động bệnh nghiệp từ 30 ngày trở lên thì phải đóng số tiền lãi tính trên cả số tiền bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp chưa đóng, trong đó lãi suất tính lãi chậm đóng tại thời điểm lãi tính lãi được xác định như sau. Thì thứ nhất ý là đối với bảo hiểm xã hội bắt buộc thì lãi suất chậm đóng tính bằng 2 lần mức lãi suất đầu tư quỹ bảo hiểm xã hội bình quân năm trước liền kề do Bảo hiểm xã hội Việt Nam công bố. Hiện tại là năm 2024 này thì Bảo hiểm xã hội Việt Nam công bố năm 2023 là hiện tại là mức lãi suất là 0,363% trên một tháng. Và đối với bảo hiểm y tế thì lãi suất chậm đóng tính bằng 2 lần mức lãi suất thị trường liên ngân hàng kỳ hạn 9 tháng tính theo tháng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố trên cổng thông tin điện tử của Ngân hàng Nhà nước của năm liền kề. Trường hợp lãi suất liên ngân hàng năm trước liền kề không kỳ hạn, không có kỳ hạn 9 tháng thì áp dụng theo mức lãi suất kỳ hạn liền kề trước kỳ hạn 9 tháng thì hiện tại là 0,492% trên một tháng.
Vậy ông có thể cho biết là cái quy định về xử phạt về cái việc chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp thì được cụ thể hóa như thế nào?
Về xử phạt và nợ trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp ấy, thì theo Điều 39, Nghị định số 12 ngày 17 tháng 1 năm 2002 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động thì mức xử phạt áp dụng đối với người lao động và người sử dụng lao động như sau. Về vi phạm về đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm thất nghiệp thì phạt tiền từ 500 đến 1 triệu đồng đối với người lao động có hành vi thỏa thuận với người sử dụng lao động không tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp hoặc tham gia không đúng đối tượng. Thứ hai là phạt tiền từ 12 đến 15% tổng số tiền phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm xã hội thất nghiệp tại thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính nhưng tối đa không quá 75 triệu đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau đây. Và mức xử phạt này thì áp dụng với cả cá nhân và tổ chức. Đối với tổ chức thì là mức phạt là nhân đôi. Thứ nhất là chậm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm thất nghiệp. Thứ hai là đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp không đúng với mức quy định mà không phải là trốn đóng. Thứ ba là đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp không đủ số người thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm thất nghiệp mà không phải là trốn đóng. Thứ tư là chiếm dụng tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp của người lao động. Về phạt tiền ấy, từ 18 đến 20% tổng số tiền phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc bảo hiểm thất nghiệp tại thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính nhưng tối đa không quá 75 triệu đồng đối với người sử dụng lao động, không đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp cho toàn bộ người sử dụng lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Thì mức xử phạt này là áp dụng với cá nhân, còn đối với tổ chức thì là nhân đôi. 14 là phạt tiền từ 50 đến 75 triệu đồng đối với trường hợp người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau đây. A là trốn đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. B là sửa chữa, làm sai lệch văn bản tài liệu trong hồ sơ đề xuất, được áp dụng mức đóng thấp hơn mức đóng bình thường vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Về phạt tiền từ 50 đến 70 triệu đồng thì đối với các tổ chức đánh giá an toàn vệ sinh lao động và có hành vi cung cấp báo cáo đánh giá công tác vệ sinh an toàn lao động và giảm tần suất tai nạn lao động không đúng sự thật. Về biện pháp khắc phục ấy, thì thứ nhất ấy là buộc người sử dụng lao động phải đóng đủ số tiền bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm thất nghiệp phải đóng cho cơ quan bảo hiểm xã hội với hành vi vi phạm quy định. B là buộc người sử dụng lao động nộp khoản tiền lãi bằng 2 lần mức lãi suất đầu tư quỹ bảo hiểm xã hội bình quân của năm trước liền kề, tính trên số tiền thời gian chậm đóng, không đóng, trốn đóng, chiếm dụng tiền đóng. Nếu không thực hiện thì sẽ yêu cầu người có thẩm quyền và ngân hàng, tổ chức tín dụng, kho bạc nhà nước sẽ có trách nhiệm trích từ tài khoản tiền gửi của người sử dụng lao động để nộp số tiền chưa đóng, chậm đóng và các khoản tiền lãi. Số tiền này tính theo lãi suất tiền gửi không kỳ hạn cao nhất của các ngân hàng thương mại nhà nước công bố, thời điểm xử phạt và tài khoản của cơ quan bảo hiểm xã hội đối với những hành vi vi phạm quy định từ 30 ngày trở lên. Về xử phạt về nợ và trốn đóng bảo hiểm y tế thì theo quy định tại điều 80 nghị định 117 ngày 28 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm y tế. Nếu người sử dụng lao động vi phạm các hành vi sau thì bị xử phạt. Cụ thể, một là cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 300.000 đến 500.000 đồng đối với các hành vi không đóng bảo hiểm y tế của đối tượng bắt buộc tham gia bảo hiểm y tế. Hai là phạt tiền đối với hành vi không đóng bảo hiểm y tế cho toàn bộ số người lao động bắt buộc tham gia bảo hiểm y tế của người sử dụng lao động. Đóng bảo hiểm y tế không đủ số người bắt buộc tham gia bảo hiểm y tế của người sử dụng lao động, chậm đóng bảo hiểm y tế, trốn đóng bảo hiểm y tế theo một trong các mức sau đây. A. Từ 1 triệu đến 3 triệu đồng khi vi phạm dưới 10 lao động. B. Là từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng khi vi phạm từ 10 đến 50 lao động. Và C. Từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng khi vi phạm từ 50 đến 100 người lao động. Và D. Là từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng khi vi phạm từ 100 đến 500 người lao động. Và D. Là từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng khi vi phạm từ 500 đến dưới 1.000 lao động. Và E là từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng khi vi phạm từ 1.000 người lao động trở lên.
Vậy thì mức phạt tiền đối với cái hành vi trốn đóng bảo hiểm y tế là cụ thể như thế nào? Ông có thể chia sẻ để quý vị thính giả cùng được hiểu ạ.
Về phạt tiền đối với hành vi trốn đóng bảo hiểm y tế và đóng không đủ số tiền phải đóng thì sẽ có những cái mức phạt là từ 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng đối với mức vi phạm có giá trị dưới 5 triệu đồng. Từ 2 triệu đồng đến 3 triệu đồng với mức vi phạm từ 5 đến dưới 10 triệu đồng. Từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng đối mức vi phạm là có giá trị từ 10 triệu đồng đến dưới 20 triệu đồng. Và từ 5 triệu đồng đến 7 triệu đồng đối với mức vi phạm có giá trị từ 20 triệu đồng đến dưới 40 triệu đồng. Và từ 7 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với mức vi phạm có giá trị từ 40 triệu đồng đến dưới 60 triệu đồng. Và từ 10 triệu đồng đến 15 triệu đồng đối với mức vi phạm có giá trị từ 60 triệu đồng đến dưới 80 triệu đồng. Và từ 15 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với mức vi phạm có giá trị từ 80 triệu đồng đến dưới 120 triệu đồng. Và từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với mức vi phạm có giá trị từ 120 triệu đồng đến dưới 160 triệu đồng. Và cuối cùng là từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với mức vi phạm có giá trị từ 160 triệu đồng trở lên. Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 15 triệu đồng đối với các hành vi chiếm đoạt tiền bảo hiểm y tế.
Vậy ngoài những cái mức xử phạt hành chính phạt bằng tiền thì ông có thể cho biết là có cái mức xử phạt nào nặng hơn không ạ?
Ngoài cái mức xử phạt vi phạm hành chính thì theo Bộ luật hình sự số 100 năm 2015 được Quốc hội khóa 13 ban hành ngày 27 tháng 11 năm 2015 có quy định 3 điều về tội gian lận bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp. Tội trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động cụ thể là tại điều 214 về tội gian lận bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, điều 215 về tội gian lận bảo hiểm y tế và điều 216 là tội trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động.
Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn ông về những thông tin vừa trao đổi.
Quà tặng giờ thứ 9. Các bạn thân mến, một anh chồng nọ lười nhác, lại suốt ngày say mềm, nhưng lại ra trường hống hách, bạo hành với vợ, bởi cô không sinh cho hắn được một thằng con trai. Vì không chịu được cảnh hành hạ, ra trường của ông chồng, chị vợ đã quyết bỏ đi. Thành ra, năm hết Tết đến rồi, anh chồng bị rơi vào hoàn cảnh một mình đơn côi. Nghệ sĩ Tiến Quang vào vai ông chồng đã mang tới những pha gây cười thư giãn. Sau đây, mời các bạn nghe tiểu phẩm hài Chuyện cuối năm.
Uống nửa thùng bia, uống cả thùng bia, tôi đột nhiên thèm rượu. Là một chai ba, cả chai la vi, tôi thành một thằng say khướt. Cho tôi về, đưa tôi về với vợ con tôi. Em xin kể cho các bác nghe, sắp sửa năm mới rồi mà 30 chưa phải là Tết, hôm nay cứ phải uống say. Vợ em đẻ cho em 3 đứa con gái, hôm vừa rồi lại tiếp tục đi đẻ các bác ạ. Ui dồi ôi, em phấn khởi quá, bởi vì các cụ nhà ta có câu là tam nam thì bất phú mà tứ nữ thì bất bần, đúng không? Chính vì vậy em nghe tin vợ em đi đẻ em mừng quá, em mới mời toàn bộ hàng xóm láng giềng đến nhà em. Nhà có bao nhiêu gà em lôi ra thịt sạch, chiêu đãi cả làng uống rượu ăn thịt gà bét nhè luôn. Bởi vì được đứa con gái là tứ nữ bất bần cũng được, mà được thằng con trai đi thì càng tuyệt vời. Ấy vậy mà đang uống rượu ăn thịt gà tưng bừng với cả làng, thế là cái con nhỡ nhèm nó chạy về nó bảo: bố ơi, mẹ vừa mới đẻ rồi nhưng mà sinh đôi thêm 2 gái. Có nghĩa là nó không cho mình tứ nữ bất bần mà nó cho mình thành ngũ long công chúa. Rồi ôi, khổ thân em không. Thôi em kể cho các bác nghe một chuyện lạ có thật luôn. Úi dồi, em thấy vợ em đứng ở giữa sân. Đấy, cô bây giờ đẻ 5 đứa rồi, mẹ xề rồi. Ấy vậy mà em thấy đứng ở giữa sân gọi là chiếc áo bà ba quê mùa, nó đách mặc, nó thích đùa đòi, nó mặc áo 2 giây. Đúng là số em thật chẳng ra gì. Vợ thì vợ cũ như tivi đời đầu, đời đầu lại 2 anten dâu, dạng ra quặp xuống mà màu nó chẳng lên. Bí quá lao sang nhà bên, vừa dí vào núm, màu lên cứ ầm ầm. Ôi trời, kiểu này có khi lại phải bò ra hàng xóm rồi. Phải kiếm mấy thằng cu nối dõi tông đường. Buồn lắm, nhưng mà trước khi em tính kế là em phải gọi con vợ em ra, em phải cà khịa nó cái đã. Mắm đâu?
Dạ! Mình ơi! Ôi dồi ôi! Em vừa sang nhà cái con bé Mắm rồi. Ở mỗi tội là
cái gì? Mỗi tội à? Cô rất nhiều tội chứ không phải mỗi tội nhá. Nhá.
Dạ.
Mắm đâu?
Ô hay, thế mình thừa biết cái Mắm còn nhớ ông muối, nó đi xuất khẩu lao động nước ngoài từ lâu rồi. Thế còn hỏi làm gì?
Mình gọi nước mắm để chấm thịt, nó lại sang hàng xóm gọi con bé Mắm sang đây. Vợ nhà này có vẻ tâm lý nhỉ? Ê, cái gì đây?
Mì tôm đấy mình ạ. Ôi rồi, em vừa nấu xong, mình ăn đi cho nó nóng.
Mày muốn nóng không? Hả? Hả? Dạ. Ôi rồi, vợ mấy con 30 Tết mà nó cho mình ăn mì tôm thế này. Ôi rồi, ôi, cơm nước thì không chịu nấu suốt ngày cho chồng ăn mì tôm. Mà mì tôm nó trương phình phình như con bò này thì ăn cái gì? Thế khổ nên tôi không. Dạ. Ê, cuộc đời nó khổ thế này. Ôi dồi ôi, nó mặn chát thế này, ăn làm sao?
Ôi dồi, mặn quá rồi.
Cô làm cái gì đây?
Dạ, em nhặt đũa lên cho mình.
Ôi, con hỏng rồi.
Dạ.
Ôi, thế mày định giết chồng đấy à?
Dạ không ạ.
Ơ, thế đũa rơi xuống đất thì mày nhặt đi chồng ăn. Mà mày là con thế này. Xuống bếp, mang nước mắm lên đây.
Vâng ạ.
Này, nói phải củ cải phải nghe. Đời tôi nó cứ loanh quanh với rượu bia, và rượu bia cũng loanh quanh với đời tôi. Đến bây giờ tôi mới biết rằng thằng nào không có hơi men là hèn. Bộ tay làm hớp cái. Chanh đâu?
Dạ.
Chanh đâu?
Dạ.
Ui trời, cái gì đây? Cái gì đây? Tôi tưởng bị điện giật. Dạ. Thế cô cứ dạ là thế nào? Hả?
Thế mình gọi Chanh thì em dạ, gọi Chanh thì em dạ. Thế mình không nhớ em tên là Lê Thị Chanh à?
Ừ nhỉ. Vợ tên là Chanh mà chả nhớ. Thế tôi lấy cô mười mấy năm nay mà tôi lại không nhớ cô tên là Chanh à? Hả? À?
Dạ.
Úi dồi, ông gọi là gọi Chanh để vắt vào mì tôm này này. Nó mặn chát mà lại cứ dạ. Khổ thân tôi không. Cái gì đấy giời.
Giời. Thế lẽ ra mình chỉ cần thêm cái từ quả đứng trước cái từ Chanh là em hiểu ngay là mình cần Chanh để vắt vào mì tôm. À. Đằng này mình lại cứ Chanh đâu? Chanh. Ôi trời ơi, mình ơi. Mình ơi, trời ơi.
Mày cần thêm từ quả vào cái gì?
Dạ không ạ.
Mày cần mấy quả?
Dạ em không cần quả nào ạ.
À. Rõ ràng cô vừa bảo cần thêm từ quả vào thì bây giờ cần mấy quả?
Dạ không ạ.
Hả? À?
Dạ.
Cô thì con.
Dạ.
À quên mất. Tôi đã hứa từ nay trở đi tôi không đánh vợ đánh con rồi. Quên mất. À mà đây. Con chó mình vừa rồi đẻ được mấy con nhỉ?
Hai cái, bốn đực.
Hả? Ôi dồi, con chó mình đẻ giỏi nhỉ?
Giỏi không hả mình?
Ôi dồi, nó đẻ quá giỏi.
Công em nuôi đấy.
Ừ, công nhận nó đẻ giỏi thật. Vậy mà cô đẻ không bằng đó.
Mình lại vì em với chó.
Đau lòng lắm, chính vì thế bây giờ tôi ra lệnh cho cô nhá. Cô tiếp tục đẻ. Đẻ bao giờ có thằng cu thì thôi.
Tôi không đẻ.
Cái con này mày thân lửa ưa nặng. Không đánh mày là mày bắt đầu mày nhờn. Mày không đẻ này, không đẻ này.
Trời ơi, chồng mày trả con suốt ngày nó hành hạ vợ con thế này thì làm sao mà sống được hả sai? Này nhá, tôi nói cho ông biết nhá. Bấy lâu đánh hành hạ vợ con ông. Ông tưởng mọi người ta không biết à?
Ôi thì làm sao?
Đến đường này, tôi không thể chịu đựng ông được nữa. Tôi quyết định sẽ đi báo công an cho người tôi khô cổ ông lại. Tống ông vào tù trong trắng mắt ra. Chào ông!
Ô, con này hôm nay nó bị sao vậy? Lần đầu tiên thì nó bật luôn. Mà Tết nhất đến đâu rồi? Ok. Này! Chạy đi đâu đấy? Quay lại đây! Ôi, đi đâu ấy? Ôi, đi báo quan à? Chuyện gia đình có cái gì không nên không phải đóng cửa bảo nhau chứ? Biết rồi, con gái, con trai, con nào chả là con mình đẻ ra. Nóng thế thì nói gì vậy thôi, quay lại đây! Ôi trời, tôi đi là tu nhân tích đức rồi về yêu vợ thương con rau vậy. Này! Chạy đi đâu đấy? Quay lại đây!
Các bạn vừa nghe tiểu phẩm 2 chuyện cuối năm, ít phút còn lại của chương trình mời các bạn phiêu cùng một mashup dành cho mùa Tết năm nay. Thế là Tết do nhiều ca sĩ thể hiện.
Mùa đông không biết hát những bài, tình ca biết yêu là những tiếng mưa phun rơi ngập ngừng. Mùa đông không biết hát nắm tay, gần nhau biết yêu là những lúc đất lìa cách xa. Mùa đông không biết hát những bài tình ca biết yêu, là những tiếng mưa phun rơi ngập ngừng. Mùa đông không biết hát nắm tay gần nhau biết yêu, là những lúc đứt lìa cách xa. Ở bên kia bầu trời về đêm chắc đang lạnh sâu, và anh giờ đang chìm trong giấc mơ êm đềm. Khơi mây mang vào phòng, vòng tay của em nồng nàn nhẹ nhàng ôm cho anh yên giấc ngủ ngon. Ở bên đây bầu trời thì mưa cứ rơi hững hờ, để tim em còn cao và xa diết trong nỗi nhớ. Dường như em nhớ về anh. Giờ đây ngày mùa đông đến nghe vắng xa tiếng mưa phùn rơi, lòng anh đau đớn nhưng trái tim vẫn như thầm nói còn yêu mãi. Giờ đây anh biết đã mất em rồi đây. Ngày mùa đông đến nghe vắng xa tiếng mưa phùn rơi, lòng anh đau đớn nhưng trái tim vẫn như thầm nói anh vẫn yêu em. Gửi cho em đêm lung linh và tia sóng nơi biển, sao trên cao tặng em chiếc khăn gió ấm, để em thấy chẳng ngày cô đơn, để em thấy mình gần bên nhau, để em vững tin vào tình yêu hai chúng ta. Rồi cơn mưa đêm qua đi, ngày mai lúc em thức giấc, nắng mai sẽ hôn lên môi em, nụ hôn của anh ấm áp, và em hãy cười nhiều em nhé, vì em mãi là niềm hạnh phúc của anh mà thôi.
Trên lá cỏ, trên bông cẩm xuân trước hiên nhà. Vì em đã biết anh trôi qua, người em vẫn thấy khi nằm mơ. Người vừa hiền khô dễ thương, lại vừa đẹp trai nhất vùng. Đến theo cùng hoa cỏ mùa xuân.
Và mùa xuân biết em đã mang một mối tình. Là dễ thương, biết em đã mang một mối tình. Biết em, thế nên có hoa thật là dễ thương.
Yeah. Thế là tan, nỗi niềm trên đường phố nụ cười tươi nằm nở cùng em. Thế là tan, một năm đã qua đi, nào có hãy nâng ly chúc mừng, uống là hết.
Giận hơn có thứ tha, hài lòng hay thất vọng, trưởng thành hơn hay vẫn ngây ngô như lúc ban đầu. Dù là như thế nào, dù mọi điều đã có ra sao, chỉ cần anh lại một nụ cười vẫn nở trên môi. Thành công thất bại chỉ là chuyện năm cũ thôi. Đón chào năm mới.
Xuân về kia bóng đêm.
bạn vừa phiêu cùng một mắt sắp Thế Là Tết với sự thể hiện của nhiều ca sĩ. Chương trình Giờ Thứ 9 hôm nay tới đây là tạm dừng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.